và mình sẽ bị những cái quả đó. Do đó cho nên chính vì vậy mà ở trong đạo Phật nói trong một cuộc đời của mình á, có thể nói là mình nghĩ lúc nào là lúc kinh khủng nhất. Đạo Phật nói kinh khủng nhất là lúc chết. Mà không phải vì cái chết là một cái gì ghê gớm, mà bởi vì nó phải đi vào luân hồi. Nhớ mình mất thân người đi, mình bị một cái nghiệp nào đó, nó kéo vào trong loài vật, một cái nhân nào đó, thì trong đạo Phật thường có câu là một kiếp một mai mà mất thân người, muôn kiếp khó mà tìm lại được. Cho nên đạo Phật nói thân người rất cao quý, bởi vì thân người có thể sử dụng để học đạo, để giải thoát. Cho nên khi nào còn mang thân người thì phải lo học đạo, lo tu đạo. Mình cứ ỷ y, mình cứ thấy mình sống, mình hài lòng được rồi, mình cứ ỷ y vậy đó. Rồi đến khi mình chết là cái nghiệp đó nó mất, cái quả đó nó hết. Những cái nghiệp, bao nhiêu cái nghiệp xấu của mình trong vô thủy kiếp đó, nó sẽ tranh nhau nó ra, nó hiện quả ra. Hiện quả ra mình mất thân người một cái, mình rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh một cái, không biết bao giờ mới lấy lại. Chính vì đó mà đạo cần thiết. Thì tóm lại đó, mình thấy là cái luân hồi đối với đạo Phật là nguy hiểm nhất. Tuy rằng khi mình chết đó, mình cũng có thể chuyển từ một cái đời sống khổ đau sang một đời sống sung sướng, nhưng mà cái điều đó chắc chứ, nếu mà mình giờ mình đau khổ mà biết làm điều tốt. Nhưng mà trong đạo Phật nói là con người mình không có nắm chắc, nếu mình có nơi nương tựa vững chắc, nó có những cái cận tử nghiệp. Đức Phật nói là có những cái người, Đức Phật nói có nhiều người làm tốt, có nhiều người làm ác mà khi chết sinh vào cõi ác, có nhiều người làm ác mà khi chết sinh vào cõi thiện, có nhiều người làm thiện mà khi chết sinh vào cõi ác, có nhiều người làm thiện mà khi chết sinh vào cõi thiện. Cái đó là cái bất chắc. Nó không phải là mình bảo sao nhân quả gì mà kỳ vậy. Thì đây nó lý do nó là có một sự bất chắc vào cái lúc cuối cùng, lúc lâm chung. Nhiều khi mình cả đời mình làm thiện mà vào cái lúc lâm chung á, mình khởi lên một cái tâm ác, thì tự nhiên nó kéo mình vào cảnh ác. Cái nhân thiện của mình trong suốt một đời á, nó không thành quả được, nó phải chờ đó. Nhiều khi mình làm ác mà đến lúc lâm chung á, mình khởi lên một cái tâm thiện thì mình sinh vào cõi thiện. Cái nhân ác của mình á, nó sẽ chờ lại, nó sẽ rời lại, cái kết quả nó rời lại trong những đời khác nữa. Cho nên chính vì vậy á, mà cái lúc lâm chung, cái lúc chết nó nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ là mình có thể bị mất, mà rơi vào những cái chỗ ác. Và cái nguy hiểm mà trong đạo Phật nhìn thấy rõ ràng á, là mình khó thoát được. Lắm lúc mình có một nhiều nghiệp tốt á, mà đến vô lượng kiếp sau mình mới được hưởng. Nó mới ra quả được. Bởi vì trong lúc lâm chung á, mình phát sinh một cái tâm vô minh nào đó, nó rơi vào, sinh vào loài vật. Ở trong loài vật nó làm sao ra đây? Do đó cho nên chính vì vậy đạo Phật nói tốt nhất là mình phải có đạo, mà mất đạo là nguy hiểm nhất. Thì đạo là pháp, là Phật. Mà trong pháp với Phật á, thì mình biết rằng là pháp khó quá. Nhưng đấy mình nghe thử tôi mà không phải tôi mà vừa là tôi, mình thấy pháp khó lắm. Học là bốc khói không à? Cho nên thứ nhất pháp thì khó, thứ hai là Phật. Phật á, thì mình đương dễ hơn nhiều lắm. Nhưng mà Phật mình đương Phật nào? Đương Phật Thích Ca, Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi. Nương Phật Di Lặc, Phật Di Lặc ở trong tương lai còn lâu lắm mới xuất hiện ra đời. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca mới biết như vậy, cho nên Đức Phật Thích Ca mới thuyết pháp, coi như là giới thiệu cho mình là cảnh giới cực lạc của Phật A-di-đà, và đồng thời cảnh giới đâu xuất, trời đâu xuất của Phật Di Lặc trong tương lai. Và chúng ta có thể sinh về hai nơi đó. Và một điều nữa là mình thấy là có Phật là có Pháp. Cho nên nếu mình theo Phật đó, thì mình có Pháp. Có Pháp đó, mình đã khó theo Pháp được, khó học Pháp hiểu được, khó theo. Mà đôi khi có Pháp chưa chắc có Phật. Ví dụ như độc giác Phật chẳng hạn. Cho nên chính vì vậy mà cái người Phật tử mình phải theo Phật. Theo Phật là có Pháp. Mà trong hai cảnh giới cực lạc thế giới và cung trời đâu xuất đó, thì các tổ xưa nay đều khuyến khích mình sinh về cực lạc. Thì cực lạc là cõi Phật, trời đâu xuất vẫn là cõi của cõi trời. Phật Di Lặc trú ngụ trời đâu xuất chỉ là trú ngụ tạm thời. Còn cõi Phật cực lạc là cõi Phật của Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát đó, cộng nghiệp với nhau mà hiện ra, nó là báo độ. Một mặt nữa đó là có Phật đó, là có Pháp, mà Pháp ở cực lạc thế giới đó, là cái Pháp mà mình thấy bằng mắt, mình nghe bằng tai, mình ngửi bằng mũi, mình nếm bằng lưỡi và mình cảm bằng thân. Chứ không phải là Pháp mà mình phải suy nghĩ rất khó khăn ở trên đầu mới hiểu được. Đó là mình biết là cảnh giới vi diệu của cực lạc nằm ở chỗ đó. Mà sở dĩ mà khuyến khích con người của mình sinh về cực lạc cũng là ở điểm đó. Vì về đến đó nó mắt tai mũi lưỡi của mình thấy Pháp, nghe Pháp, cảm nhận Pháp và rõ được Pháp, giác ngộ được Pháp. Cho nên chính vì vậy mà thế giới cực lạc được các chư tổ, các bậc cao tăng này nó khuyến khích mình sinh ở đó. Điều thứ hai nữa là mình đã nghe sinh về không có khó. Và một khi mình có lòng tin rồi, mình có cái ý nguyện vãng sinh, thì cái sinh của mình nó chắc chắn. Có thể nói là chắc chắn được 90%. Bây giờ nó, cái đời sống còn lại của mình là làm cái gì đây? Khi mình có cái lòng tin, khi mình có cái ý nguyện vãng sinh rồi, cái đời sống còn lại của mình ấy, thì cái sự thực hành, mình có một cái thực hành đều đặn. Thì cái thực hành đó, chư tổ sư cũng chế ra một sự thực hành rất đơn giản. Đó là trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Thành ra cái người trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà là để làm cho như vậy, để làm cho cái sự gia trì, cái sự nhiếp thọ của Phật A-di-đà đối với mình á, nó càng hiển hiện rõ lên. Bảo đảm cho mình vào cái phút lâm chung á, bảo đảm vào phút lâm chung đó đó, mình được thấy Phật A-di-đà. Thì dù là bao nhiêu cái nghiệp dữ của mình nó sẽ bị chặn đứng lại hết, nó không có phát hiện ra thành quả để kéo mình đi. À, mình sẽ được kéo về cực lạc thế giới, mình sẽ giác ngộ. Khi mình giác ngộ rồi á, thì mình mới thấy tất cả cái nhân quả thiện ác đó, nó chỉ như huyễn như hóa. Và mình sẽ sử dụng các cái nhân quả đó, đó để độ chúng sinh. Và khi mình vào một cái nhân quả của mình sẽ gặp gỡ những cái chúng sinh mà phối hợp với mình để tạo cái nhân quả đó. Ví dụ như mình đã từng bố thí cho người này người kia, thì khi mình giác ngộ rồi mình trở lại với cái nhân quả đó, mình sẽ gặp những cái người đó và mình sẽ độ người ta. Khi mình từng làm ác với những người này người nọ, thì mình cũng trở lại với cái nhân quả ác đó để trả cái quả báo đó và quay ngược lại độ người ta. Cái sự mà đón nhận trả quả của mình bằng Phật Pháp, nó sẽ chuyển hóa người ta. Thì lúc đó Bồ Tát không còn sợ hãi cái thế giới luân hồi nữa. Ngài Thế Thân nói trong Vãng Sinh Luận đó, là lúc đó Bồ Tát đi vào trong thế giới luân hồi như dạo vườn chơi. Dạo vườn chơi vậy đó. À, lúc đó mình làm tất cả công đức đó với cái một cái năng lực mạnh vô cùng. Nhưng mà mình nhớ một điều là khi mà gọi là hội nhập ta bà, tức là mình trở lại nhân quả đó, thì có thể mình quên thế giới cực lạc đi. Tức là mình lấy hóa thân trở lại với nghiệp. Nhưng tiềm tàng ở trong cái tâm phàm của mình á, nó có một cái năng lực vô ý, nó có một cái năng lực sẵn sàng làm cái việc tốt đó. Thì đó, lúc đó thì mình hiểu là tại sao mà có nhiều vị tổ á, cái lúc còn nhỏ đó mà đã có những cái tâm như là ngày Đỗ Thuận đó, lúc nhỏ chơi với tụi con nít đó, là kêu bạn bè mà kêu hết ra rồi ngồi thuyết pháp, chứ không có chơi đánh bi đánh đáo hay nọ hết đó. Tự nhiên bên trong đó, nó có cái đó. Thì dù mình còn cái nghiệp mà chơi đánh bi đánh đáo với lại bạn bè, nhưng mà tự nhiên khi mình thấy, mình thấy cái cảnh chùa, khi mình thấy hình tướng của vị tăng á, thì tự nhiên cái tâm của mình á, nó phát liệt. Đó là nhờ những cái năng lực mà hoặc là trong kiếp trước, hoặc là mình ở trên tịnh độ mình có được, để đem nó theo làm cái vốn liếng của mình vào trong những cái đời sống luân hồi đó, mà tu tập và nhiếp người. Đó là cái ý nghĩa mà mình nói là cho hiểu rõ thêm đó. Cái con đường lên tịnh độ nó như vậy. Bây giờ thì khi một người tin tịnh độ rõ ràng, chấp nhận phát nguyện rồi, thì người đó thực hành. Thì cái phương diện thực hành, thực ra trước mình nghe là mình thực hành cách nào cũng được, bằng ngay cái đời sống tại gia của mình nữa, bằng cách là mình hiểu tất cả những cái tâm tốt của mình đều là những công đức hồi hướng, bằng cách là mình có bất cứ một cái sự tốt nào trong đời sống ngoài gia đình mình, mình cũng đều hồi hướng về cực lạc. Và bằng cách là có bất cứ một cái công đức nào đối với lại Tam Bảo chùa chiền, mình cũng hồi hướng về cực lạc. Nếu mình không hồi hướng thì tự động cái những cái lực đó, đó nó sẽ kéo mình vào đi theo cái con đường đó, con đường công đức nhân quả. Cho nên mình phải có cái tâm phát nguyện hồi hướng. Vì vậy mà các tổ nói mình thực hành á, bây giờ thí dụ như mình tin tịnh độ, tin cực lạc, rồi mình cũng nói là có cái tâm muốn sinh. Nhưng khi mà mình bắt đầu thực hành á, mình lên chùa công quả, rồi mình tụng niệm, rồi bắt đầu mình thích một cái tu hành nào đó, ngồi thiền, tụng niệm, trì chú, mình bắt đầu thích những cái thực hành đó, cái ý thích nó từ từ nó mạnh hơn cái vãng sinh về cực lạc. Thì đến khi mình lâm chung á, mình sẽ đi theo con đường đó, không có sinh về cực lạc nữa. Cho nên các tổ mới nghĩ là phải gom hết lại về cái danh hiệu Phật A-di-đà để làm cho cái tâm mình nó không chạy đi đâu được nữa. Nên niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật thì luôn luôn nó nhắc nhở sinh cực lạc, sinh cực lạc, sinh cực lạc. Còn nhiều khi mình chưa thấy cực lạc, Phật A-di-đà còn xa vời, mà giờ những cái việc trước mắt của mình nó chỉ chú ngồi thiền, nó tụng niệm, thế nhiều khi nó đánh lạc hướng mình đi. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu những cái việc đó đều là đạo hết thì theo cũng được, cớ gì phải theo vãng sinh? Thì mình nhớ điều mình là người phàm, mình là một con người bình thường, theo các pháp môn đó, theo các pháp môn của Phật đó, nó khó vô cùng và nhiều kiếp vô cùng. Và trong cái lúc mà mình theo các pháp môn đó thì mình vẫn ở cái cõi này. Xung quanh mình nó có bao nhiêu cái lôi kéo, bao nhiêu cái trở ngại và cạm bẫy. Bây giờ mình muốn tu trì chú mà cho nó hay thì mình phải sinh vào làm dân Tây Tạng. Bởi vì dân Tây Tạng người nào cũng tin chú hết, người nào cũng niệm chú hết. Còn mình sinh làm dân Việt Nam nhiều khi mình ngồi mình niệm chú, xung quanh mình có ai niệm đâu. Mình không có tu như vậy được, mình không có đủ sức như thế được. Cho nên muốn thì phải sinh vào dân Tây Tạng. Sinh dân Tây Tạng rồi thì phải lại có cái duyên nào mà xuất ra. Xuất ra lại phải gặp một cái vị thầy, rồi cái vị thầy chỉ cho mình, và mình phải tiếp tục tu trong rất nhiều kiếp. Nói là trong khi tu như vậy, phiền não có chịu thua dễ dàng không? Phiền não nơi đâu cũng xâm nhập, bởi vì cõi này cõi của phiền não. Phiền não đi đến đâu cũng được. Phiền não vào trong tất cả mọi chùa, vào trong cả các xứ Tây Tạng, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, vào trong hết mấy ngôi chùa. Phiền não có thể kéo, có nhiều vị thầy Tây Tạng vẫn bỏ ra đời không tu nữa. phiền não kéo hết, phiền não đâu cũng xâm nhập được. Mà một khi ở cực lạc á, là phiền não không có. Mà lúc đó thì cái mà năng lực mà xâm nhập vào hết tất cả mọi cảnh giới, mọi con người là cái năng lực trí giác của Phật A Di Đà. Vì vậy á, một con người bình thường như mình á, rất là cần sinh về cực lạc thế giới. Tâm mình thì nó dễ đam mê, đụng cảnh thì dễ sinh tình. Ở trong thế giới này mà không có cái tâm nguyện vãng sinh cực lạc thế giới mạnh mẽ thì luôn luôn mình tiếp xúc với những cái cảnh của thế giới này, nó kéo mình đi. Cho nên chính vì vậy cho nên mình phải, các tổ tịnh độ mới lập cái pháp chuyên tu. Chuyên tu là xưng danh Phật. Còn thực sự ra nó mình làm bất cứ công đức nào cũng được hết. Làm bất cứ công đức nào hồi hướng về cực lạc đều được hết. Chính vì vậy mà chúng ta biết là thực sự mà nói là cái danh hiệu Phật A-di-đà nó vẫn là mạnh mẽ nhất đối với chúng ta. Còn cái người mà đã tu chuyên môn chút, cái người mà có học một chút đó, thì có thể thấy là mình tu nhiều pháp môn khác đều vãng sinh được như thường. Nhưng mà một con người trung bình, con người mà chưa hiểu gì nhiều á, thì mình tu cái xưng danh hiệu Phật là tốt nhất. Thì trong lúc như vậy đó, thì một mặt mình để ra thời gian của mình trong một ngày, mình niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Thì niệm nhiều thì tốt, nhưng không ai ép buộc mình niệm nhiều hết. Tốt nhất vẫn là đều, đều là mỗi ngày đều có niệm. Mình cần phải là mỗi buổi sáng mỗi niệm, mà mỗi ngày đều có niệm. Có thể hôm nay niệm buổi sáng, mai niệm buổi chiều, mốt niệm buổi tối. Nhưng mà mỗi ngày mình có niệm, mà tối thiểu một niệm thôi. Đố ai làm được. Mình có thể niệm một ngày hôm đó cả 10 sâu chuỗi, mà cả tuần sau không niệm tiếng. Nhưng mà bây giờ đó, mình cứ như vậy. À, trong lúc mình ngồi, trong lúc mình đi, trong lúc mình đứng ở ngoài đường, trong sở làm, nhớ đến niệm A-di-đà Phật. Và khi niệm như vậy thì cái tâm nguyện vãng sinh của mình và lòng tin mình nó nhắc nhở, thì nó A-di-đà Phật, nguyện sinh cực lạc thế giới. Mình kèm theo như vậy, con nguyện sinh cực lạc thế giới. Thì như vậy đó là một cái sự thực hành hàng ngày. À, lý do mình biết rằng là nãy giờ nghe nhắc lại á, là sợ vào cái lúc lâm chung á, mình trong cái khoảng thời gian mà đến lúc lâm chung mình á, nhiều mình tạo nhiều cái nghiệp ác nó kéo mình đi mất. Chứ còn lòng tin mình có rồi, phát nguyện mình có rồi, cho nên mình mới có cái thực hành như vậy trong đời sống. Thì khi mà cái lòng tin nó phát triển nó rất tốt, mình đừng có quên mất cái tin. Thành ra luôn luôn trong một ngày hay là trong một tuần hay là trong một lúc nào của mình á, mình phải có nhắc lại là con tin và muốn sinh về cực lạc thế giới, Phật A Di Đà chứng chi cho con, A Di Đà Phật, vậy đó. Con tin và muốn sinh về cực lạc thế giới. Bởi vì khi mà cái lòng tin của mình nó mạnh á, và cái tâm nguyện nó của mình nó mạnh á, thì lúc bây giờ cái đời sống của mình á, nó sẽ trở nên vững chắc vô cùng. Nó an vô cùng, bởi vì cái sự chết của mình nó được giải quyết. Khi mà sự chết nó được giải quyết, mình nghĩ là khi mình lâm chung á, là mình đi theo Phật, mình về cõi Phật. Và mình có thể gọi là dù mình chưa rõ gì về Phật Pháp, nhưng mình biết về với Phật á, thì tự nhiên là mình thấy an lạc và tốt đẹp. Thì lúc đó nó tự động á, cái tâm mà dù mình không cần nghĩ đến sự chết, mà cái tâm sợ chết của mình từ từ nó mất. Dù mình không có chuẩn bị gì về sự chết, như là mấy bữa mình nghe theo như Phật giáo Tây Tạng, mà tự nhiên là mình chuẩn bị rất hay và rất khéo. Mình không cần phải chuẩn bị bằng cách học hỏi tư duy về sự chết này nọ, không cần. Với cái tâm tin và nguyện sinh về cực lạc thế giới và chỉ danh hiệu Phật A-di-đà, tự động nó có tất cả những cái kết quả tốt đẹp của những cái gì mà các vị thầy Tây Tạng nói. Còn mà mình sử dụng những cái đó mà mình không có cái tin, mà không có cái nguyện sinh cực lạc ấy, thì thực sự ra coi nói nghe hay, nói nghe hay lắm mà làm rất khó. Và mình sẽ mau quên vô cùng. Thế cho nên là cái pháp môn tịnh độ, cái cực lạc thế giới ấy, nó đơn giản ghê lắm, nhưng mà nó thành lập, nó rất vi diệu và thiện xảo, nó thành lập được tất cả những cái kết quả. Mình không cần quán vô thường, không cần quán sự chết, không cần phải chấp nhận đời là chết, không cần phải gì hết á. Mình không cần phải nghĩ cách nào chuẩn bị sự chết, không cần phải thực hành các những cái pháp môn thiền định chỉ quán này, nó không cần gì hết á. Chỉ có nghĩ chắc chắn phải chết, nhưng mình tin có một cảnh giới cực lạc thế giới Phật A Di Đà, mình tin chắc và mình nguyện sinh về đó. Chỉ bằng cái tín nguyện đó thôi, và cái sự thực hành để nó làm cho cái tín nguyện nó tăng trưởng, thì tự nhiên mình sẽ đạt được tất cả những cái điều tốt đẹp. Thành ra đó là mình biết rằng là những nó có những cái câu chuyện, nó gọi là những cái điều cho thấy những cái vị mà họ sinh cực lạc thế giới. Thứ nhất, họ biết trước ngày chết. Đó. Thứ hai, khi chết nó có nhiều cái điềm lành nó hiện ra. Nó có thể có hương thơm, có thể nghe âm nhạc cõi trời, có thể thấy ánh sáng hào quang chiếu. Nhưng mà đa số những người đó họ biết chết ngày chết. Và những vị đó họ chết rất là vững chắc, mà họ không cần phải chuẩn bị gì gì như mấy thầy Tây Tạng diễn tả hết đó. Họ không cần phải nghĩ gì nhiều về những cái đó, không cần phải biết nhiều gì về Phật Pháp thực hành hết đó. Chỉ chuyên trì danh hiệu Phật A-di-đà thôi. Nhưng mà phải nhớ, chắc chắn là phải có tâm nguyện vãng sinh. Nếu trì danh hiệu mà không nguyện vãng sinh, cũng đi theo cái con đường của nhân quả luân hồi. Nhưng mà được cái công đức gia trì của Phật A-di-đà trong đời sống đó. Thành ra đó là mình tóm lại á, thì nếu mà theo tịnh độ, nhớ các tổ xưa nay đã lập ra tín, nguyện, hành. Đó, tín nguyện là căn bản, tin Phật A-di-đà, tin cực lạc thế giới, tin chắc chắn mình được sinh. Nguyện sinh về đó, nguyện chắc chắn sinh về đó, không có nguyện đi đâu hết. Không có sinh về cõi nào hết, không sinh cõi trời, không sinh địa ngục, ngạ quỷ, không sinh hết. Sinh cực lạc, đã sinh, đã còn sinh, chưa phải A-la-hán là sinh cực lạc. Đó, tín nguyện vững như vậy, rồi có sự thực hành. Sự thực hành không có đòi hỏi mình khó. Sự thực hành đó, mình có thể dùng danh hiệu Phật A-di-đà như xưa nay, rất là tốt. Nếu mà mình đã có tín nguyện vững chắc, đó, mình có thể thực hành bất cứ pháp môn nào khác. Các pháp môn nó sẽ không có lôi cuốn mình đi theo cái hướng nhân quả của nó là được. Thì như vậy á, là mình thấy là thực sự sau những buổi mình nghe đó, là để cho mình thấy cái ý nghĩa sống chết trong đạo Phật, và thấy cái ý nghĩa Phật Pháp á, cứu độ sự thật của đời mình, cứu độ sự chết và sự sống. Cứu độ sự sống ở cái chỗ cho mình thấy nhân quả, để mình giữ cái nhân thiện, cho nên mình luôn luôn được quả thiện trong cái sự sống. Cứu độ cái sự chết đó là cho mình thấy cái pháp môn của Đức Phật là để giải quyết cái luân hồi sinh tử, thấy ra được cái bản giác ở nơi mình mà giác ngộ. À, rồi mình thấy là dù cách nào chăng nữa, những pháp môn của Phật, những ý nghĩa của Phật nó vẫn rất khó mà thực hành được. À, nhất là trong cái thời buổi ngày nay nữa, trong cái đời sống hoàn cảnh của mình. Và những cái hay cái đẹp mà những pháp môn đưa ra á, đôi khi mình cũng khó làm được. Rồi, cuối cùng mình có một pháp môn là cực lạc thế giới Phật A-di-đà. Nếu mình tin nguyện và thực hành trì danh như vậy á, thì tất cả những điều khó đó tự động nó thành tựu được hết. Thì để mình thấy như vậy và mình lập cái tín nguyện của mình, để cực lạc thế giới. Và nhớ một điều, khi mình lập cái tín nguyện để vãng sinh cực lạc thế giới và trì danh ấy, thì mình phải tự lập nơi mình. Mình phải tự nói là con tin và con muốn. Và mình biết rằng là tu đạo, trong đạo Phật nói nó thường có ma phá. Cho nên nó cũng có thể có rất nhiều cái. Ma nó không có nghĩa, cũng như ma phá mình và ngày Quan Âm trợ mình, không có nghĩa là phải hiện thân ra. Khi nó mượn một người khác, ngày Quan Âm đôi khi cứu mình mà mượn qua một người khác. Nhiều, có nhiều người người ta cứu mình, vô tình người ta cứu mình. Mình nghĩ chắc người ta là ngày Quan Âm, nhưng mà không phải. Ngài Quan Âm mượn cái người ta đó, mượn cái con người đó để cứu mình. Ví dụ như có nhiều người, người ta nói mình, người ta làm một cái điều gì á mà nó có thể là làm cho mình khởi tà kiến, mà mình cũng bảo người đó chắc là ma vương, nhưng mà nhiều khi cũng phải, người đó bị ma vương á, nó mượn. Dĩ nhiên người đó cũng có nhiều cái tâm nó tương ưng nào đó thì ma vương nó mới mượn. Cũng như hồi xưa ngày Bật Lực Già Nan Đề, mà cái lúc mà giết các vị tỳ khưu á, giết các vị tỳ khưu, bởi vì các vị tỳ khưu đó quán cuộc đời đau khổ bất tịnh á, rồi muốn xả cái thân này đi, chán quá rồi. Thì lúc bây giờ đó, thì cái vị tỳ kheo đó, Bật Lực Già Nan Đề đó, đi vào trong đó. Ông này hồi xưa thì người ta nói là cái lúc trước khi xuất gia, ông là cái người mà cũng làm những cái nghề đổ tể này nọ. Thì các vị kia mới nói là nếu mà ngài có thể làm được việc này thì tôi sẽ trao y bát của tôi cho ngài hết, mà làm việc gì ấy, có thể giết tôi không? Thì ông nó bảo được thôi. Thì ông giết. Khi ông giết một vị đầu tiên hết, rồi đến bên bờ sông rửa dao ấy, thì khi ông rửa vậy ông hối hận. Ông bảo tại sao mình lại làm cái chuyện đó kìa? Mình bị cái nghiệp mà hồi trước á, nó quen rồi. Thì lúc bây giờ ma vương nó hiện lên. Ma vương nó hiện lên, nó thành vị thần, nó đứng ở trên mặt nước này. Ông bảo tán thán và ông làm cái việc đó thật là hữu ích. Ông đã giúp cho những người ta được giải thoát khỏi cái thân khổ đau này. Cho nên do đó cho nên Vật Lực Già Nan Đề nó mới tiếp tục làm cái công việc đó. Thì biết đó là ma vương có thể hiện mà cũng có thể mượn lời của một người. Nên nhiều khi mình phải nói đó, mình tu tịnh độ vậy đó, mà nếu mà mình cứ nghĩ là cái này tôi nghe theo lời mấy thầy nói, tôi niệm Phật theo Phật A Di Đà thì tôi theo. Lỡ mình gặp một vị Phật người ta bảo là cõi Phật A Di Đà không có thật. Người ta nói là Phật A Di Đà này nó chỉ là phương tiện Phật Thích Ca nói lên thôi. Mình nghe xong vậy thì tại tâm mình chỉ theo thầy thôi. Bây giờ thầy nói như thế thôi mình bỏ. Thành ra lỡ như vậy, nếu mà theo cực lạc thế giới, theo pháp môn tịnh độ, thì những vị thầy đó là bị ma vương nó mượn lưỡi, nó phá. Thành ra con người mình phải tự mình theo đạo. Mình là con Phật, mình phải con nuôi, mình phải con ghẻ. Đối với đạo Phật, ông thầy người xuất gia với người Phật tử tại gia đều là Phật tử, đều là con bình đẳng của Đức Phật. Mỗi người một nhiệm vụ. Chứ không phải người tại gia là con ghẻ, chuyên môn bị sai làm tà lọt, ký đầu không à? Mình nghĩ vậy là sai hết, không đúng đạo Phật tí nào hết. Cho nên mình có quyền thẳng với Phật, chứ không có cần phải qua một vị thầy, có quyền như vậy. Chỉ miễn rằng là mình không có kiêu mạn, miễn rằng là mình không có tà kiến, cho nên mình nghe cái chính pháp và mình phải lập cái tâm mình ở trong đó mà thực hành, mà phải vững chắc trong đó, còn thôi là phá tán hết. Thành ra đó là điều mình phải nhớ. Nên đã khi mà theo tịnh độ thì cái lợi ích không cùng, nhưng mà cái điều mà mình sẽ được tất cả lợi ích đó, nó là ở chỗ lòng tin của mình. Thành ra phá một người tu tịnh độ là phá cái lòng tin thôi. Chứ người tu tịnh độ rất đơn giản, không có cái gì để phá hết ạ. Còn phá, phá người ngồi thiền đó, người ta có phải phá bằng cái dục. Bởi vì thiền là ly dục, nên dùng cái dục để phá cái thiền. Còn tịnh độ á, tại gia xuất gia gì dục không dục thì đều vãng sinh được hết, cho nên phá không được. Bây giờ chỉ phá ở nơi cái lòng tin thôi. Mình có dám tin như vậy, một khi mình tin rồi ấy, thì ma vương muốn phá mình không cho mình tu là phá cái lòng tin thôi. Mình nhớ điều vậy ấy. Cho nên mình phải lập cái lòng tin nó, cái nguyện nó cho nó vững, rồi là mình sẽ thấy được những cái kết quả an lạc lợi ích trong đời sống nữa, chứ không phải là cái lúc lâm chung thôi. A Di Đà Phật, mình ngừng đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.